đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2016. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Hôm nay chú khỏe không?
Cảm ơn cô. Tôi khỏe lắm cô. Mỗi lần cô hỏi khỏe không?
Dạ.
Cô dài giọng đó là người tôi thấy cuộc đời tôi nó dài ra thêm được một ngày nữa. Dạ. Nhưng mà cuối tuần này là cuối tuần của tháng 6 năm 2016, thưa cô.
Dạ.
Một nửa năm trôi qua nhẹ nhàng như cung đàn trên sông lạnh. Tháng ngày tóc cũng đổi màu, chữ tâm sống mãi giữa màu thời gian. Tôi không biết là cô có được học chuyện Kiều hay không, chắc là không rồi. Trường Mỹ đâu có dạy, đâu có biết chuyện Kiều đâu mà dạy cô. Nhưng thời của tôi phải học đấy. Chuyện Kiều có khoảng hơn 3.000 câu thơ lục bát. Nguyễn Du cũng chỉ kết luận cái kiệt tác của ông bằng một chữ, đó là chữ tâm. Độc tự. Cô nghe người ta nhắc đến, và nhất là ở trên đài này, chúng ta làm việc chúng ta đều nhắc đến bốn chữ nhân nghĩa, lễ trí. Bốn đức phải có để làm một người Việt Nam. Nhưng cả bốn đức này đều thuộc về cái tâm cả. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Người khách mời của chương trình Từ cánh đồng mây chắc chắn đồng ý với tôi về điều này. Vì đã có một lần, người khách mời này đã là tổng biên tập của một tờ báo nổi tiếng tại Hà Nội. Xin gửi lời chào đến chị Nguyên, tổng biên tập tờ báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Xin gửi lời chào đến chị Khúc Nga. Thưa dạ, nếu chị nghe được tôi ạ.
Dạ, xin chào anh ạ. Xin chào anh.
Thưa chị cho phép tôi gọi chị là chị, chúng ta nói chuyện với nhau được không?
Dạ, xin mời anh ạ.
Chị đang ở tại Hà Nội, thời tiết Hà Nội thế nào thưa chị?
Dạ, thưa anh là mấy tuần trước nữa thì nó nóng như là cái quả diệp sơn ấy ạ. Nhưng mà cái tuần này thì có hơi dịu mát đi một chút xíu. Nhưng lại nghe nói đang có một cơn áp thấp ở Biển Đông, cho nên là không khí nó rất là oi nồng và căng thẳng.
Tôi được thuyết chuyện với chị cách đây 1-2 ngày để chúng ta thực hiện chương trình rất là đặc biệt từ cánh đồng mây ngày hôm nay với... Dạ. Một người nguyên là tổng biên tập của tờ Thủ Đô Tuổi Trẻ. Tôi nói dạ. chuyện với chị, tôi cảm nhận được nhiều điều hay lắm. Chị có cái tâm tình lòng biết ơn. Chị có cái tâm tình tri ơn cha mẹ. Chị có cái tâm tình không những cho chị và chị nói chị dạy tất cả các em tuổi trẻ hơn biết về Phật pháp, biết về đạo lý. Chị rất yêu lịch sử Việt Nam. Tất cả những cái điều đó nó có đúng với chị hay không? Nó đúng với công việc của chị làm hay không? Hay nó tự trong tấm lòng của chị mà ra thế chị khúc nga?
Dạ, thưa anh, những điều là đúng ạ. Thưa anh, trước đây khi mà tôi còn làm tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô ấy, thì tức là mình giáo dục cho một thế hệ trẻ. Thì tôi cứ nghĩ như thế này ạ. Tức là với thế hệ trẻ thì họ có rất là nhiều những ước muốn. Và tuổi trẻ không chỉ là quan tâm đến tình yêu, mà họ còn quan tâm đến nhiều vấn đề, ví dụ như là khởi nghiệp, công ăn việc làm này, rồi đời sống xã hội này, rất là nhiều thứ. Thế nhưng mà mình sẽ cho các em như thế nào, cho nên là có cả cái báo của tôi thì có cả cái nhịp sống trẻ để cho các em là hưởng thụ về âm nhạc này. Và báo khi ở tờ báo thì tôi có hai lần tôi tổ chức hai cuộc thi Hoa hậu Hà Nội, tức là mang tên là Thiếu nữ Thủ đô đẹp và thanh lịch. Tức là từ năm 96 và năm 98 lại chọn ra được hai cái em hoa hậu tiêu biểu cho người đẹp của Hà Nội là các em học sinh. Sở dĩ tôi không mang cái tên là hoa hậu mà tôi thích là thiếu nữ thủ đô đẹp và thanh lịch, cho nên là cái cuộc thi của tôi rất là được nhiều người ủng hộ ạ. Tức là chúng ta phải hướng về cái đẹp. Cũng như lúc nãy tôi thấy anh có nhắc đến chữ tâm, thì trong truyện Kiều có một câu là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, đúng không ạ?
Thế chị Vâng ạ. Nếu nhắc đến
cho nên là tôi nghĩ là
thế chị nói đi, tôi xin lỗi chị.
Dạ. Thế anh, tôi nghĩ là chữ tâm rất là quan trọng. Cũng như là sau khi mà tôi hiện nay tôi nghỉ hưu rồi, và sau khi nghỉ hưu thì tôi lên chùa, tại vì tôi là theo Phật, nhà Phật Phật giáo mà. Thì khi lên chùa thì Phật cũng có một câu rất hay, đó là Phật tại tâm, Phật tại trong tâm của mọi người. Và rất là nhiều người hỏi tôi là cứ lên cái chùa nào thì đi lễ nó sẽ linh thiêng, thì tôi nói là Phật tại tâm, và mọi người hãy tìm ở trong tâm mình thì sẽ thấy Phật ở trong đấy. Chứ lên chùa không thấy Phật đâu, lên núi tìm không thấy Phật đâu, và Phật chính ở trong tâm của mình.
Tôi chắc chắn là tôi đồng ý với chị về điều này rồi, nhưng mà tôi muốn thưa chị như thế này này. Nói về cái công việc của chị đã làm, và nói về cái chữ tâm mà chị với tôi chúng ta có thể chúng ta đề cập đến nhiều đến đấy ngày hôm nay đấy. Cái quan điểm giữa hai vậy nó có đối khác với nhau về quan điểm chính trị lúc chị làm hay không? Nó có khác nhau không? Tôi muốn nói đến chắc chắn chị phải là một cựu đảng viên Đảng Cộng sản thì mới được làm tổng biên tập của một tờ báo. Nhưng cái điều mà chị suy nghĩ nó khác với những cái điều mà Đảng Cộng sản muốn chị làm. Chị đã cân bằng cái việc này như thế nào thưa chị Khúc Nga?
Dạ thưa anh, là như thế này, tôi nghĩ là không có cái gì chéo ngoe cả. Tức là thực ra Đảng Cộng sản thì cũng nói mình làm đúng, chứ không nói là mình phải làm sai. Vậy thì mình làm như thế nào để mình làm đúng? Tức là trong cái quá trình công việc của mình phải làm đúng pháp luật anh ạ. Còn nếu như mình làm sai thì tức là mình bất trạch đi, thì lúc bây giờ là mình sẽ va quệt vào pháp luật đấy. Thế và tôi nghĩ này, chữ tâm và thực ra là báo ở nước này hoặc nước khác, hoặc là ở dưới một cái chính thể này hoặc một chính thể khác, thì đều giống nhau ở một chỗ là tính chân thực. Anh phải trung thực với chính anh. Cũng như khi anh đi tìm sự thật ấy, thì anh phải đi tìm cái sự thật đấy cho đến cùng. Tức một nửa cái bánh mì là cái bánh mì, nhưng một nửa sự thật thế chắc là sự thật đâu. Và anh phải đi tìm đến cùng, chứ anh không được kiểu như là buông xuôi ấy. Kiểu anh đi tìm, một là anh không đến cùng của sự thật mà anh buông xuôi, bởi vì là anh, một là cái trình độ năng lực của anh kém, cái thứ hai là khi anh bị mua chuộc bởi một đồng tiền, một cái thế lực nào đấy áp đặt anh, mà anh không muốn, anh không, và anh không dám đi tìm đến hết sự thật. Thế nhưng mà phần nhiều những cái bài mà ví dụ ngày trước đây cũng chỉ là phóng viên bình thường, tôi đi viết những cái bài điều tra chống buôn lậu đấy, buôn lậu qua biên giới, rồi là mượn cái cớ để tái xuất nhưng mà làm hại cho kinh tế, là tôi viết những bài điều tra là tôi đi tận cùng vấn đề, chứ không bao giờ tôi lại buông xuôi đâu, giữa chừng đâu. Thế cho nên là thực ra tôi thấy cũng không có cái gì là trái lắm. Anh phải làm đúng pháp luật, tức là như vậy, anh phải luôn luôn theo thế.
Thế chị Khúc Nga nghe được tôi ạ?
Dạ em nghe được ạ.
Dạ xin lỗi chị, chúng ta mất đường dây. Thế chị, chúng ta nhắc đến nhiều đến chữ tâm cũng như luật pháp, chắc đến tôi sẽ đề cập đến vấn đề luật pháp sau này nơi công việc của chị.
Dạ.
Có một cái câu nói nghe thì nó không vui tai đâu. Là vì thực sự thì tôi cũng làm truyền thông, làm báo chí như chị vậy. Nghề tay trái của tôi chứ không phải là nghề tay phải, cả hai tay như chị đâu. Chị biết trước tôi ở trong quân lực làm nghề. Ông thầy Phạm Toàn ông gọi tôi là ông giặc lái. Người ta có cái câu là nhà báo làm báo nói láo ăn tiền, hoặc hoặc là tự mình nói láo, hay mình nói láo theo hệ thống, theo việc mình phải làm. Tôi muốn biết cái tâm tình của nhà báo Khúc Nga, người cầm bút ngày hôm qua, và cái tâm tình của chị nhìn những người cầm bút, những người đàn em của chị bây giờ làm thế, chị cái tổng biên tập Tuổi Trẻ Thủ Đô, cái tâm tình của họ như thế nào? Họ có nói láo ăn tiền không? Họ có làm láo hay không, thưa chị Khúc Nga?
Dạ, hiện nay thì như này ạ. Thí dụ bây giờ cũng không dám nói từ những anh em thế hệ làm báo bây giờ, dự trước đây. Cái thời mà chúng tôi làm báo hết trách nhiệm. Đấy là trong cái thời kỳ mà rất là gian khổ đất nước. Thì chúng tôi làm báo rất là trách nhiệm. Thí dụ như là tôi cũng ở tuyến lửa, cũng đi vào cái vùng rất là bom đạn lắm. Thế thì mình chụp được một cuốn phim, mình viết được một cái bài, mình phải bằng mọi cách để mình gửi về cơ quan của mình ấy, để có tin có bài ấy. Thì là mình ra mình gặp những cái đoàn xe đi ở đường này và mình nhờ để gửi về chuyển nhanh nhất. Hoặc có những lần mà dụ tôi đi công tác ở lên trên miền núi, khi tôi viết được bài và tôi chụp được ảnh cũng phải bằng mọi thì tôi trở về cơ quan. Thì được, hồi bây giờ không có xe ô tô như bây giờ, không có những phương tiện giao thông thuận lợi tương đối như bây giờ, và tôi phải đi nhờ một cái xe là sẽ chở trâu. Chở trâu ấy thì trên cabin lại có người ngồi rồi, cho nên là thực ra tôi phải đứng với trâu ở trên cái xe đấy, ở cái thùng xe đấy nó chở trâu, và tôi phải đứng ở trên đấy cùng một cô bạn gái nữa và bị trâu nó dẫm vào chân, là về bị bong gân để bó lại, nhưng mà bằng mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc là thí dụ cũng có lần là tôi đi một chuyến tàu thủy đi thăm vịnh Hạ Long cùng với lại bà Nguyễn Thị Định, hồi giờ là ở miền Nam ra, thì ngồi ở trên cái xe ở trên tàu rất là say sóng, sóng nó đánh say lắm, nhưng mình vẫn phải hoàn thành cái nhiệm vụ của mình để khi vào đến đất liền cái thì bài phải xong rồi. Hồi bây giờ không có điện thoại di động, không có những các cái phương tiện thông tin tới chân đâu, mà chỉ gõ cái ma đít tạch tè thôi. Thế nhưng mà mình phải hoàn thành, như là mặc dù đã rất say sóng rồi, rất là khó chịu rồi, nhưng mà mình vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất để mình trở về đất liền. Thì lúc bây giờ đã có tin bài rồi và hôm sau đã có thể có. Đấy, tức là chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi cách và bằng tất cả cái tâm của mình, bằng tất cả lương tâm của mình. Chứ hồi bây giờ chúng tôi là như thế. Nhưng bây giờ chúng tôi cũng rất là khó nhận xét bây giờ với những anh em làm báo bây giờ ấy. Thì thí dụ họ hơn hẳn chúng tôi ở cái thế hệ đấy. Bây giờ dụ máy tính họ rất giỏi, tiếng ngoại ngữ họ rất giỏi. Chứ hồi chúng tôi thì được học tiếng Nga. Tôi được biết là Nga, nhưng mà tôi không được học mà tiếng Anh giỏi như các em bây giờ. Tôi không được học. Và bây giờ thì em tiếng ngoại ngữ của em là tương đối giỏi, vi tính của em là tương đối giỏi. Thế nhưng các em lại cũng có nhiều cái nó thua với cái thế hệ của chúng tôi. Ví dụ như là các em rất là trông đợi, phải chờ cái giấy mời đến đấy thì các em mới đến sự một cái hội nghị ở đấy. Hoặc các em phải chờ cái ô tô ở đấy, người ta đến người ta đón đi. Đấy, thế nên là các em viết. Ví dụ như là lệnh của tổng biên tập. Bởi vì tổng biên tập thì phần nhiều là cũng đi nghe những cái phổ biến theo định hướng, phải viết như thế nọ thế kia. Thế thì khi tổng biên tập giao trách nhiệm là viết như thế, anh có quyền từ chối, tức là cái phóng viên đó. Chứ anh không phải cứ cắm cúi anh thì hụt anh đi, anh biết đâu. Thế thì đấy là do mỗi cái bản lĩnh của phóng viên, chứ không phải là ai bắt anh cả. Thế thì anh phải chọn cái con đường. Thí dụ như tôi chẳng hạn, ngày trước mà tôi đi công tác, tôi đến tham dự một hội nghị, nhưng tôi thấy cái hội nghị nhạt nhẽo, không có một cái gì để cho tôi có một cái ấn tượng. Thì tôi chuyển ngay sang một cái đề tài khác, và tôi phát hiện ra là có một cái cô ấy là cô chỉ là bảo vệ thôi của một cái xí nghiệp thuốc lá thôi, nhưng cô đã dám đấu tranh với lại một ông sếp của cô ấy là ăn cắp thương hiệu thuốc lá thì rất là quý, là ăn cắp thuốc lá và cho vào trong cái đế giày đế thuốc của mình ấy, để ăn cắp ra, và cô đã đấu tranh để cô thu hồi lại cái tài sản đấy cho nhà máy. Và đương nhiên là cô bị cái ông sếp ấy, ông quản đốc phân xưởng ấy đánh nhau với cô, nhưng mà cô ấy cương quyết là cô ấy bảo vệ cái tài sản đấy và cô đấu tranh với ông này. Thì tôi rất là ngưỡng mộ. Tôi không viết về cái hội nghị nữa, tôi quay sang tôi viết biểu dương một cái tấm gương của thanh niên. là một tấm gương thanh niên dũng cảm. Và sau cô này cũng được khen thưởng, trung đoàn thanh niên ấy họ khen thưởng cô là tuổi trẻ dũng cảm đấy, ví dụ như vậy. Còn anh đừng phải theo một cái gì đấy để người ta bắt anh mà anh phải làm theo, ví dụ như tôi chẳng hạn nhé. Thì tiếp theo những cái định hướng chỉ thị như thế thì cũng có lần tôi làm sai đấy, chứ không phải là không sai bao giờ đâu. Nhưng mà khi sai thì tôi lại được nhắc nhở và rút kinh nghiệm, thì tôi lại biết người ta có rất là nhiều cách tiếp cận, chứ không phải là cái nghĩ này nhá. Không, anh đừng có đi thẳng vào vấn đề, đi rít và thẳng những cái vấn đề, anh có thể đi vòng một lời khác, anh thể viết ra một cái cách khác được, anh vẫn có thể ấy được, chứ anh đừng căng cứng, đừng có gì căng cứng cả, đừng có căng thẳng. Thế tôi nghĩ thế, anh có thể từ bỏ cái đề tài đấy và anh sang cái đề tài khác, anh có thể nói thẳng với tổng biên tập ấy là tôi không đồng ý và tôi thấy rằng cái đề tài này không ổn, cái mà viết như thế này không ổn đâu. Còn bây giờ thì cũng xin lỗi là có thể nói là một số anh em trẻ cũng bị mua chuộc, cũng bị vì thế nọ vì thế kia, vì xã hội có thể muốn làm đẹp lòng cấp trên chẳng hạn, cho nên người ta nói theo kiểu người ta nói kiểu cơ hội nói theo để được cấp trên. Vừa rồi cũng thế, rất là nhiều thứ ở trên các cái mạng xã hội đấy, rồi là các cái trang bóng mạng, thế người ta có một cái câu gọi là ném đá, tức là anh té nước trong mưa, anh thấy có một cái dư luận này để anh hùa theo. Nhưng mà theo như tôi thì cách làm báo đấy và cách viết nó không chân chính, anh đừng hùa theo, anh phải có bản lĩnh. Và anh khi anh thấy rằng cái đấy không đúng, không hay, anh có quyền để cho trình bày với tổng biên tập, và anh có quyền từ chối cái đề tài đấy anh không theo.
Thưa chị Khúc Nga, tất cả những cái điều chị nói tôi không có đặt nghi vấn về cái tâm của chị đâu. Nhưng mà chị biết là tôi nghe trong nước người ta nói báo có báo lề trái lề phải gì đó. Báo chỉ nhắc đến chữ luật pháp. Luật làm báo tôi nghĩ nó cũng có hai luật chị ạ.
Ta tóm lại là như thế này ạ. Tóm lại tôi suy nghĩ tôi là cá nhân rồi nhá, thì như thế nào thì tôi sẽ trao đổi đúng theo, vì tính độ hay nói thật lắm. Tôi không thích tổng vò tam quốc nhiều ấy, tôi không thích. Và tôi cũng nói thẳng là như này, báo lề đúng rồi, cái câu ở trong dân dã hiện nay nói tôi có báo lề trái và lề phải. Ta báo lề phải thôi, báo Nhân Dân này và phát thanh truyền hình này, mấy tờ báo mà được kiểu bao cấp ạ, ta được bao cấp, ta được góp tiền, ta được nuôi. Thế rồi là nói chung là tất cả các báo thì đều phải theo sự lãnh đạo điều tiết trực tiếp và toàn diện của Đảng. Nói chung báo nào thì cũng thế. Thế nhưng mà có những cái tờ báo thì trực tiếp nhiều hơn, cứ báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân một số. Thế còn những cái báo ở dưới ở các tỉnh ấy thì nói chung là cũng phải đi theo cái định hướng ấy, nhưng mà nó không phải là toàn diện lắm, căng thẳng lắm như là ở trên phải lĩnh hội. Còn cái báo lề trái, ví dụ người ta nói lề trái từ các mạng xã hội nhá, rồi các Facebook, rồi các cái trang web chẳng hạn, thì bây giờ nó mọc ra như nấm sau mưa rất là nhiều, thế thì người ta gọi là lề trái. Cái lề trái này thì nó như thế này là không phải chịu cái sự lãnh đạo trực tiếp đấy, có hàng tuần hàng tháng thì anh không phải lên anh nghe cho ban là định hướng là cái tháng này thì tuyên truyền như thế nào, cái quý này thì tuyên truyền như thế nào, tức là họ cứ viết ở trên mạng thôi. Và họ không chịu trách nhiệm về cái tính bảo đảm là tính trung thực, tính sự thật. Tức họ có thể hôm nay họ nói chưa đúng, cái việc đấy là sai, nhưng hôm sau họ lại nói lại, họ bảo là cái việc hôm trước tôi nói là chưa đúng và hôm nay nó là sai. Tức họ rất là bình thường thì người ta gọi là lề trái. Nhưng hiện nay có một cái điều nữa là cái bên lề trái họ phát triển rất là mạnh mẽ. Và hiện nay là cái báo in của mình ấy, cái báo in và của gọi là bên lề phải, tóm lại thì cứ thừa cái lề trái lề phải là chỉ trong nháy nháy thôi, chứ nó không phải là được chính thống công nhận. Nhưng mà đây là nói theo cái giọng dân gian ấy, thì cái báo in hiện nay đang rất là gặp khó khăn. Tại vì là Nhân Dân ấy và bạn đọc ấy phần nhiều họ cứ thích sang cái các cái trang mạng xã hội. Vì cái trang mạng xã hội và các cái trang web, các cái Facebook thì nó phong phú, rất là nhiều thứ, kiểu như là báo chính thống chưa nói cái gì cả thì cái báo kia người ta đã có rồi, thành ra là người ta thích hơn. Thì hiện nay ấy, báo báo chính thống thì là có 850 tờ báo, con số nhiều nhỉ, 850 tờ báo tạp chí, vâng ạ, và có 17.000 nhà báo, 17.000 nhà báo là được cầm thẻ nhà báo, có 35.000 người là làm trong lĩnh vực báo chí, tức là phục vụ này, lái xe này, in ấn này, họa sĩ này, vân vân. Như vậy thì cái con số này nó quá nhiều, nó quá đội và nó quá nhiều. Và khi cấp phép của cơ quan chức năng ấy, của Bộ Thông tin Truyền thông khi phát ra như này thì nó nhiều quá. Và hiện nay đến năm 2016-2017 thì trên bộ đang nghĩ là đang có một cái chương trình là quy hoạch lại báo chí, tức là lại tinh giản để gọn nhẹ lại cái hệ thống báo chí để cho nó có trọng điểm hơn, tóm lại như thế. Bởi vì nó nhiều nè, 850 tờ báo thì mỗi một tờ báo và một cái tạp chí nó phải có một cái tôn chỉ mục đích riêng của nó. Thử như là tuổi trẻ thủ đô thì anh chỉ phục vụ cho cái đối tượng trẻ của anh thôi. Luật pháp đánh phục vụ luật pháp, ví dụ như thế, báo lao động là phục vụ cho tầng lớp công nhân và lao động, các khu chế xuất chẳng hạn, vân vân. Báo giáo dục chẳng hạn thì phục vụ cho giáo dục, cho giáo viên, như là lộn dùng phèo. Tất cả các báo ấy thì nó không có được cái sắc nét riêng của mình nữa, mà người ta ăn cái món ăn ấy thì người ta đều thấy là nó nhàm chán, nó đều như cái bánh mì ấy, và đưa ra có khi bánh mì nó còn nguội. Và mà các báo lại rất là hay theo nhau, người ta rất là lười nhá, ngồi ở cái máy tính gõ Google một cái là tra cái là ra. Chứ thí dụ như trước đây chẳng hạn mà chúng tôi muốn tìm hiểu rồi cái nhà máy bánh kẹo cái là phải đạp xe trong đấy để tìm hiểu đúng là cái nhà máy kẹo đấy làm ăn như nào, thua lỗ hay phát triển, bánh kẹo ngon hay không, như vậy gõ Google. Thế cho nên là các báo lại hay theo nhau, báo này phải một tờ báo này mà sai thì là kéo theo ông khác cũng theo ông đấy, rồi là ông nữa cũng theo, thế là sai cả loạt. Đã vừa rồi cách đây ít lâu có tình trạng là như thế, rất là sai hết. Thế xong là nhận báo này thì đổ báo kia là tại vì anh ấy nói thế, chưa được bắt trước anh ấy phải đưa là như thế, nhưng không được, không thể nói thế được. Mỗi tờ báo phải chịu trách nhiệm về chính mình, về tính trung thực, anh không thể đổ vòng vo như thế được. Nhưng hiện nay là 850 tờ báo và tạp chí trong cả đất nước này nó hơi nhiều, và những cái người được cầm thẻ nhà báo thì anh hình dung là 17.000 nhà báo đấy, rất là nhiều ạ. Và cái con số này đưa ra thì không phải là tôi rõ đoán, mà là trong ngày 21/6 vừa rồi là chính là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấy đi chúc mừng báo chí nhân cái ngày đấy, là đã đưa ra con số như thế này và đề nghị là để quy hoạch lại, sắp xếp lại để cho nó có trọng tâm trọng điểm hơn, để nó có cái màu sắc đặc sắc hơn.
Thế chị nhắc đến con số mười mấy ngàn nhà báo ấy. Tôi thấy cái điều đó nó không quan trọng đâu. Có một người ấy, mà nhắc đến ấy, nó có thể quan trọng ấy. Mà chị cũng biết, tôi cũng biết, đó là trường hợp anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Anh ấy là con cháu các cụ đây, con nhà lớn đây. Một người nữa tôi nghĩ chị cũng biết đến, đó là ông tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Ông ấy có lẽ là ông thuộc về báo Lề Trái chăng? Ông có cái blog bồng ấy bị đánh đập dữ lắm. Cái trường hợp nhà báo Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, chị nhận xét thế nào? Anh ta cũng nói những điều tốt, tôi có gì đâu. Anh ta cũng là người con cháu của Đảng mà.
Thực ra thì tôi thấy là như này ạ. Rõ ràng là có một cái sự nó đang kiểu như là công việc không được là ưu ái đối với anh Ba Sàm, anh Hữu Vinh, mấy anh đấy. Thực ra tôi cũng không vào mạng nhiều, tại vì sau khi mà tôi nghỉ rồi ấy, và tôi đã vào chùa và tôi không giỏi về mạng. Mỗi khi mà tôi muốn mở hộp thư thì tôi vào mạng sẽ phải nhờ con cháu mở cho bà để bà xem. Thành ra là tôi cũng không được theo dõi nhiều lắm. Thế nhưng mà có vẻ thôi, tôi nhận xét được của một cá nhân tôi là cũng không được yêu ái. Tức là anh ấy cũng không được yêu ái lắm. Thì có thể là anh ấy nói những cái điều mà cũng không được theo cái định hướng, theo một cái sự chỉ đạo nhất định. Cho nên là cũng không được. Và hiện nay là chưa có một cái sự hòa đồng, vẫn còn đang có một cái sự trách nhiệm giữa các cái đấy á.
Cái điều mà chị nói
lắm.
Cái điều mà chị nói chưa được hòa đồng ấy. Tôi suy nghĩ như thế này này. Có một cái anh ấy mới nói một cái câu, một viên chức mới nói một cái câu tôi thấy là bất lịch sự đấy, vô giáo dục đấy. Tại vì cái đó không những va chạm đến những người làm báo, đã làm báo như chị, mà còn va chạm đến tất cả những người Việt Nam biết đọc chữ Việt Nam, mà biết nghe chữ Việt Nam nữa, biết nghe tiếng Việt Nam nữa. Anh ta phát ngôn là, tôi hình như tôi có đề cập với chị rồi, nghề phóng viên phải là như con chó.
Rồi vâng, trời ơi, câu này rất là xúc phạm.
Anh ta là con chó chứ. Chị đâu có phải là con chó, tôi đâu phải là con chó.
Theo như tôi được biết ạ, thì cái phát ngôn đó nó vừa kém văn hóa và nó không được lòng trong cộng đồng báo chí nhìn chung ấy. Anh em ở trong báo chí ở trong nước người ta cũng rất là phẫn nộ với cái câu đấy. Nó không những không phải tôn vinh nhà báo mà nó hạ thấp nhục mạ mà tại sao lại là con chó đấy. Thực ra thì cũng nói thật là như này, tôi xin mở ngoặc đơn, tức là con chó thực ra nó không phải là con, nó là một động vật rất trung thành, đó là một con vật cũng rất là nó giữ nhà để chủ, thực ra nó cũng tốt thôi, vì tôi yêu động vật, cứ yêu con chó, con khỉ, con gấu, con mèo, con, nhưng mà khi người ta ví thế thì quá là hạ thấp, và cái sự ví đấy nó kém văn hóa, không thể dùng những cái từ như thế được. Và mặc dù anh ở báo lề phải chẳng hạn, nhưng mà không được, tôi nghĩ là không chấp nhận được câu như thế. Và con chó, dù anh nói lề phải hay lề trái thì trên các trang mạng xã hội và các Facebook chẳng hạn, như thế cũng người ta sẽ không, người ta khó chấp nhận anh. Và như thế là anh tự đánh mất mình trong làng báo, mọi người sẽ không còn quý mến anh nữa, và người ta không nhìn anh với cái con mắt mà người ta quý trọng.
Anh ta là một viên chức có quân hàm, hình như là đại tá gì đấy, oai đấy. Anh ta hình như là tờ tổng biên tập của tờ gì đó, Petrolite hay là cái gì đó. Tôi cũng chẳng cần biết cái anh ta làm.
Dạ.
Yeah. Nhưng mà tôi rất vui khi chị có cái nhận xét như vậy, là vì cái đó là sự xúc phạm đến một người có tuổi, có trình độ. Nhưng mà tôi nói với chị nghe, trí thức chỉ làm đến tướng thôi. Còn những đứa lưu manh mất dạy, những đứa lưu manh mất dạy nó làm đến vua đấy chị ạ. Nó làm đến vua đấy. Tôi đồng ý với chị là con chó là một con vật rất là tốt. Nhưng mà nếu mà nói thực về để con chó là một loài động vật ấy,
ví thế không được.
Dạ, ví là không được. Nhưng mà con chó nó cũng khốn nạn chị ạ. Chỉ con chó nó mới loạn luôn thôi. Mà tôi nghĩ anh này đẻ ra trong một cái gia đình con chó, thành ra anh ta mới dùng người khác. Nói với người khác là con chó thôi, chúng ta không cần nhắc đến cái chuyện đó làm cái gì. Mình chỉ nhắc qua đến đó để cho cả thế giới này biết rằng cái anh viên chức báo chí là đó, của nhà báo lề phải đó. Nhưng mà tại sao anh ta nói như vậy, không anh ta không bị xử lý làm sao? Nói theo tiếng Việt Nam, tiếng Hà Nội, tại sao anh ta không bị xử lý? Không ai nói câu gì cả. Tức là mọi người đều đồng ý, mọi người, có nghĩa là những người cầm quyền, những người tổng trưởng báo chí hay là cái gì đó, tức là đồng ý với anh ta.
Riêng cá nhân tôi nghĩ là chắc là anh ta cũng sẽ bị kiểm điểm, cũng sẽ bị nhắc nhở, bị kiểm điểm, thì không thể nào ví như thế. Vì ví như thế thì xúc phạm đến tất cả là 17.000 mà những người cầm thẻ nhà báo đây, người ta sẽ nghĩ như thế nào. Và những cái thực ra không nên dùng những cái từ như thế nhá. Tôi nghĩ là người ta có thể, mình đã là nhà báo nhá, nhà báo là có nhân văn rồi, mình phải dùng những cái từ rất là lịch sự. Mình không để, cho nên mấy hôm nay tôi nghĩ trên các cái trang mạng cá nhân ấy, Facebook ấy, là người ta bức xúc, người ta không đồng tình với cái từ, dùng từ như thế. Cũng có khi như này anh ạ, có một số nhà báo, do tôi cũng xin ý kiến nhân của tôi, có một số nhà báo thì tự cao tự mãn quá, nghĩ rằng mình đã là nhà báo rồi, mình đã là những ông hoàng bà hoàng, không, mặc dù không đội vương miện nhưng mình là ông hoàng, và cho nên là ngạo mạn, và đâm ra cái ngạo mạn đấy nó đi quá xa và nó chủ quan, nó có cho mình một cái quyền, tức là được xúc phạm đến người khác, được nhận xét người khác, được lên án người khác đấy. Có cái đấy cũng có một số bệnh, là bệnh của một số nhà báo, tức là nghĩ là mình đã làm thầy của thiên hạ rồi, nhưng mà người đấy lại quên mất rằng là trước khi anh làm thầy của thiên hạ thì anh hãy phải làm học trò, anh phải học đã, anh hãy làm thầy đấy. Chứ thực ra thì tôi không muốn nói sâu về cái anh chính nhà báo mà anh vừa nhắc tới, tại vì tôi không yêu quý anh ấy, tôi không thích anh ấy, tôi không thích nhà báo này từ rất lâu rồi, cho nên là có khi nếu mà mình nói thì có khi là mình sẽ không được, mình sẽ mất đi cái khách quan của mình ấy. Thế sao mình ấy hết người ta, thực ra tôi không thích.
Không, mình có cái cảm nhận đúng, chị có quyền chị phát biểu, tôi cũng có quyền tôi phát biểu vậy, tại sao người ta va chạm đến mình không có quyền để phản biện. Chị học và tôi cũng học, chúng ta biết rõ là
không thể chọn.
Dạ,
tôi chị... không thích, nói chung là nhân vật này tôi không thích, nhân vật này tôi không thích.
Tôi không biết nhân vật này bao giờ, nhưng mà
tôi thì tôi không thích, tôi không chơi. Tức là tôi đã không thích thì tôi không chơi.
Đâu có cần
chị.
Chị biết văn học.
Nhưng mà tôi gây phẫn nộ.
Văn học là nhân học mà. Người làm sao văn làm vậy mà. Anh ta mở miệng, anh ta phát biểu như vậy, tức là anh ta là con chó mà. Nhưng mà tôi nói chị nghe này này, có cái điều rất là vui, tôi thấy chị làm rất là nhiều điều tốt. Tôi có đề cập đến chị, nói việc tôi đang nói về chị đi đã nhá, bà Nguyên tổng biên tập đi, chị làm việc nhà chùa, chị làm việc hướng dẫn các em, chị làm việc lo cho các em học lịch sử, chị làm việc dạy các em biết thờ kính cha mẹ, tất cả những cái điều đó, có ai bảo chị làm không? Có ai áp lực chị làm không?
Cái đấy là tự tâm ạ. Anh lại, tôi đang lại quay trở lại cái tâm. Tức là do cái tâm mình mách bảo và mình làm như thế. Thử với các em ạ, vừa rồi khóa tu mùa hè, thì cái tên cái khóa tu này cũng hay nhạ, sáng đạo trong đời ạ. Anh có thể hiểu được nghĩa đạo được, anh sáng đạo và trong đời. Đấy. Trong cuộc đời này, cái đạo sáng ở trong cuộc đời này cũng được. Và khi đạo sáng ấy, thì cuộc đời trong vét trong trẻo. Thế thì tôi nghĩ ra và cũng tập cùng các thầy, cái thầy nghĩ là sáng đạo trong đời và có một cái rất cảm động. Bây giờ tôi kể cho anh ở đấy, tức là khi nói về lòng tri ân, anh phải biết ơn tổ tiên, biết ơn tất cả những người đã trồng ra lúa, khoai gạo cho mình ăn hàng ngày, biết ơn cha mẹ, hai cái đấng sinh thành ra mình, các em. Thì mới dạy này ạ, tôi không dạy điều cao siêu, tất cả em phải biết ơn tổ quốc, biết ơn đảng chính phủ, đâu những điều cao siêu quá. Thì thực các em học cấp 1, nó bé lắm, nó học lớp 3, lớp 4, lớp 5 là vậy, thì mình hãy dạy cho các em những cái điều gần gũi nhất, thiết thực đi. Thì mới cùng các thầy mới dạy cho các em là các con hãy biết, các con yêu quý bố mẹ không? Hãy biết ơn cha mẹ. Trước hết lòng biết ơn thì phải biết ơn cha mẹ đã. Thì lúc bây giờ mới biết ơn từ yêu tổ quốc được, yêu đồng bào được. Thì các em rất là xúc động và có nhiều em tâm sự rằng là cha mẹ đã quá vãng rồi, bố mẹ em đã chết rồi. Thì tôi nói rằng là các em hãy biết ơn cả những người đã khuất, tức là các cha mẹ đã quá vãng rồi và cha mẹ hiện nay đang còn sống. Các con hãy biết ơn đi. Và tối hôm nay thì các con sẽ thắp nến điện thôi, chứ không dám thắp nến kia, sợ hỏa hoạn. Và thắp nến điện lên và các con hãy ngồi cầu mong cho bố mẹ là mạnh khỏe và thắp nến tri ân bố mẹ đi. Thì cái tối hôm các em nó khóc như mưa, ngồi nó tri ân cha mẹ xong nó khóc, nó nghe các thầy giảng và cái giọng của thầy thánh thót về lòng biết ơn thì nó khóc lắm ạ. Thế là xong đến hôm sau thì tôi nói mỗi con hãy viết một lá thư về cho cha mẹ. Viết những điều khó nói nhất, các con cứ viết đi, viết thoải mái. Xong sau đấy thì cái lá thư đấy sẽ được chuyển về cho bố mẹ con. Và các em nó viết như này đấy, rất là hay. Có những em nó viết, tôi rất xúc động và tôi nói là cái em này nhá, nếu mà nó phấn đấu tốt đấy, nó sẽ trở thành nhà báo và nhà văn đấy. Viết hay lắm mẹ, nó viết về lòng ngoài thiên cha mẹ mà rất rất thương. Thế nhưng mà có những em nó viết như này rất đơn giản thôi là mẹ ơi. Ngày mai thì con được trở về với bố mẹ rồi, sau 5 ngày con cái khóa tu của con kết thúc, con trở về bố mẹ. Con rất nhớ món rau muống luộc của mẹ và món thịt kho. Tại vì ở trên chùa thì con sẽ ăn chay, thế cho nên là con muốn rằng khi con trở về thì mẹ hãy kho thịt và mẹ luộc rau muống cho con ăn, mẹ nhé, con yêu mẹ mãi mãi. Và tôi đọc cái xúc động ghê, và đấy là sự thật, đấy là cái lòng chân thành, chứ đừng bắt các em tô vẽ nó sẽ phải yêu mến những cái gì mà nó xa vời, nó không hiểu được ấy. Đấy ạ, tôi cũng nghĩ thế. Và tất cả các thứ thì cũng thưa anh là nó xuất phát từ cái tâm
chị,
từ cái tim của mình. Dạ, chị, tất cả các nhà báo ạ,
chị dạy ngược lại, chị dạy ngược các em
ở đâu được, ở đâu thế thì anh phải viết theo trái tim, anh ngòi bút của anh theo lệnh của mệnh lệnh của trái tim.
Dạ, chị dạy ngược ấy, chị khuyên các em ấy đi ngược lại cái tam vô của chủ nghĩa cộng sản đấy. Nhưng mà thưa chị như thế này này, chị phải đồng ý với tôi là trong cuộc đời của chị, cuộc đời của tôi, chúng ta không thể đổi hướng gió được. Chúng ta không đổi hướng gió được. Nhưng chúng ta có thể điều chỉnh cánh buồm để tới mục tiêu chị đang điều chỉnh cánh buồm đấy. Chị có đồng ý với tôi về điều chị đang làm không? Tôi suy nghĩ như về chị như vậy.
Dạ, thưa anh. Tức là thực ra tôi không phủ nhận cái lòng yêu tổ quốc đồng bào với những điều đồng bào. Nhưng mà khi em lớn lên thì em sẽ hiểu. Tức là thế này ạ. Tôi chỉ muốn từ cái bé sẽ phải nhận thức từ cái nhỏ nhặt nhất. Vì nếu một con người không biết yêu cha mẹ của mình thì nó không thể nào yêu ai đâu, làm sao nó có thể yêu tổ quốc, yêu đồng bào mà yêu cái xa vời vợi đấy. Vậy trước hết hãy yêu cái gần gũi nhất, tức là của nhà văn Nga ấy, là Ida Ehlenburg. Thì trước khi tôi học về văn học Nga thì tôi học một câu tôi cũng rất là thích là lòng yêu nước thì phải xuất phát từ lòng yêu quê hương. Hãy yêu một cái cánh đồng, hãy yêu một con đường đi này này, yêu từ cái đấy á thì anh mới hiểu thế nào là tổ quốc. Chứ còn những cái hiểu mà rất là xa vời các em nó không hiểu được, vì những cái mầm non nó còn non nớt lắm ấy ạ. Thì mình hãy dạy cho các cháu từng bước một, xong sau đấy thì các cháu nó sẽ hiểu được, và cái lịch sử đất nước nó sẽ hiểu cụ Sinh Vương Vương là ai. Thì nếu không nó còn chẳng biết ông Sinh Vương Vương thì có cháu nó còn nhầm ông Sinh Vương Vương với ông An Vương Vương cơ. Thì tôi lại nói với cháu là An Vương Vương là ông trục tán mãi rồi sau này. Còn ông Sinh Vương Vương là ông lấy bà Đỗ Quý Thị và ông mới sinh ra là vua Hùng. Sinh ra vua Hùng thứ nhất. Thì các em bảo thế à, thế thì trước đây là chúng con cứ nghĩ rằng là ông Sinh Vương Vương chính là ông An Vương Vương xây thành ốc. Đấy thì ra là anh đi giáo dục phải dạy các cháu từ cái rất là cụ thể, từng bước đi chập chững, từng những cái bước sắt đi như thế thôi thì các em sẽ hiểu hơn, các em sẽ yêu hơn. Và tôi muốn như này là tôi giáo dục các em, các con phải rất là yêu những người khác nữa, và các con phải chia sẻ nhá, hiểu và thương. Trong cái câu hát của Tiền Ca rất hay, có hiểu thì mới có thương, và hiểu mà thương, hiểu sâu thì mới thương nhiều. Chứ nếu không hiểu người ta nhanh nhất không chia sẻ. Cho nên tôi muốn là trong cuộc đời này không, mọi người hãy nghe, lắng nghe đã, chứ hết phải lắng nghe. Lắng nghe thì mới thấu hiểu mới chia sẻ được cho nhau. Đừng chụp với nhau những cái mũ động một tí, khi người khác nói trái mình một tí thì nói ôi đấy nó là một cái thằng phản động. Đừng như thế, anh hãy lắng nghe đi. Ý kiến của người ta có khi hiện tại anh chắc lọc khi cũng rất là hay đấy, chứ cũng phải là không phải là không hay đâu. Thế cho nên là tôi mới muốn cho các em là như này này, các con phải học cái tính yêu xấu, yêu mến mọi người. Và hạnh phúc là gì? Ví dụ như này, ông Mát ông dạy hạnh phúc là đấu tranh. Nhưng mà trong Phật, bây giờ khi tôi theo Phật ấy, thì Phật ấy dạy tôi như này cơ. Hạnh phúc là những điều rất là gì? Là những điều mình tự bằng lòng với mình, những cái gì mình có thôi. Và đừng đi tước đoạt người khác. Hạnh phúc là những cái điều mà mình mong muốn, nó đừng đến, mình không mong nó đến cho mình ấy, thì mình đừng mang đến cho người khác. Đấy, thì Phật ấy dạy tôi như thế. Và tôi cũng ngộ ra, nếu như mình hạnh phúc là đấu tranh thì anh cứ đấu tranh, anh cứ mục nặng mãi đấu tranh, phải đấu tranh. Tức là anh ân oán đấy, người ta thì phải dạy này nhé. Lấy oán báo oán thì oán trùng trùng, mà lấy ân báo oán đấy thì oán cởi. Đấy thì bây giờ tôi theo Phật, tôi ngồi ở trên trên Phật nhiều mà, trên chùa nhiều lắm đấy. Tôi chiều nay vừa mới làm một cái lễ cũng chẳng ai bảo. Tôi bàn với các thầy là chiều nay thì lễ hô thần nhập tượng là tượng thần ngọc hòa bình thế giới ạ. Thì về chùa Yên Phú đấy anh, ở dưới Thanh Trì ạ, cách nhà tôi 15 cây. Thì tôi cũng bàn với các thầy là tiện thể làm luôn lễ cầu siêu cho các chiến sĩ vừa mới hy sinh ở trên hai cái máy bay. Chả ai bảo tôi cả. Thì tôi mới lấy tên tuổi các anh ở trên mạng ấy, tôi ngồi tôi làm cái sớ sách cho các thầy để cầu siêu anh ạ. Mình làm điều tốt đấy ạ. Chứ mình làm thêm một điều tốt thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Mình đừng mang những cái điều xấu đến cho người khác. Mà khi mình không muốn cái điều đến với mình thì mình đừng đến cho người khác, tôi nghĩ thế. Và mình phải tôn trọng và mình yêu quý người khác thì mình sẽ nhận được cái sự tôn trọng và yêu quý của người khác rất là nhiều.
Thưa tôi rất là đồng ý với cái câu chị phát biểu cách đây một vài phút ấy. Là chị nói là một nửa sự thật đã không còn là sự thật. Yêu quý người khác, chị nhắc đến, tôi mong rằng, mà chắc chắn tôi cũng chả mong làm cái gì cả. Công an mạng người ta đang nghe cái buổi nói chuyện của tôi với chị đấy, và tôi mong là những cái ông tứ trụ mới ấy, nên nghe những cái lời của nguyên tổng biên tập tờ Tuổi Trẻ Thủ Đô. Không cần phải đấu tranh ăn cướp của người ta làm cái gì, chúng ta lên. Nên vui với những điều mình đã có. Và nếu mà nói chuyện vui những cái điều mình đã có, đất nước mình đã vui, đã có hòa bình, đã có thanh bình, đã hơn 41 năm rồi. Thưa chị, là một nhà báo, chị có bao giờ chị cảm nhận được là chúng ta đã có hòa bình, có thanh bình 41 năm không? Hay chỉ có hòa bình, thanh bình với những cái người đảng viên Đảng Cộng sản thôi? Còn 90 triệu người dân vẫn trong cái tình trạng chưa có hòa bình, chưa có nội tâm, chưa có an tâm như chị vừa mới nói. Thưa chị Khúc Nga,
thực ra thì tôi nghĩ này chưa được có hòa bình, mà cũng chưa chắc phải là các đảng viên là đã có hòa bình đâu anh ạ. Anh nghĩ như thế là cũng hơi lệch. Tức là hòa bình và sự an nhiên tự tại chỉ đến có với những đảng viên thì chắc cũng không đúng lắm. Và tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người hiện nay đang ở trong một cái không khí các mọi người đều biết là cũng đang rất là lo âu, rất là lo lắng khi mà ở xung quanh mình đây như thế này, nó cứ như những cái lò lửa, và người ta muốn là châm những cái ngòi nắm mỏng những ngọn lửa chiến tranh vào. Và như thế thì đất nước thân yêu này của tôi, nhân dân lầm than của tôi lại rất là đau khổ. Cho nên thực ra tôi cũng rất là mong muốn là lãnh đạo thì luôn luôn là sáng suốt, và nhân dân thì rất là đồng lòng, tất cả đều là một lòng, kể cả những người mà ví dụ như các anh ở những các nước khác và người cầm bút khác thì đất nước của chúng tôi, mình là người Việt, mình hãy yêu mến đất nước của mình, đây dù sao cũng là quê mẹ của mình, hãy đoàn kết, hãy thương yêu. Và tôi nghĩ rằng cái quá khứ đã qua thì gác lại cái quá khứ đấy, và tất cả mọi người hãy thương yêu, thương mến nhau nhiều hơn, hãy lắng nghe nhau, hãy hiểu nhau, và khi hiểu nhau thì mới chia sẻ được với nhau nhiều hơn. Vì thế, tại vì cũng có khi có những điều tôi nói mà anh không đồng ý thì anh cũng bỏ qua cho, và anh phải hiểu, tức là vì anh phải hiểu là cái bạn này, bạn đã rời xa rồi, bút nghiêng rồi, bạn đã treo bút rồi, bạn đã rửa tay cắt kiếm thì mấy vui thì là như thế. Cho nên là bà ấy không biết cách cái gì nữa. Tôi hiện nay bà đã trở thành một cái nhân vật là quá ư là lạc hậu.
Không, tôi không nói chị lạc hậu đâu. Tôi xin phép.
Không, đấy là tôi nói vui.
Tôi không cắt lời chị đâu, nhưng mà thưa chị, khúc ngang như thế này này, chị hiểu ấy. Chúng tôi là người Việt Nam mà, có đi đâu cũng là người Việt Nam vậy thôi. Đất nước nào đẹp bằng đất nước Việt Nam đấy chị. Tôi vẫn đang nói chuyện với chị bằng tiếng tiếng Việt Nam, chứ tôi có nói chuyện bằng tiếng Anh đâu. Tiếng Anh tôi giỏi lắm đấy, nhưng mà tôi không giỏi bằng tiếng Nga của chị đâu. Nói về cái tình yêu của người Việt Nam với người Việt Nam ấy, thực sự như thế này này. Chị là người có tâm hồn người Việt Nam, yêu những người Việt Nam như chúng tôi, những người cầm quyền, những người đang cầm quyền ngày hôm nay, họ không yêu chúng tôi đâu chị. Chị cứ nghe ông tuần trước, ông trung tá bác sĩ Đinh Đức Long, trung tá cộng sản, ông nói về các em nó đến nó thăm mộ, các mộ cựu quân nhân ngày xưa nằm chết tại nghĩa trang Biên Hòa, không được đến thăm, bị bắt, bị đuổi. Chị nói như vậy làm sao chúng tôi có tình yêu chị? Người ta nói hòa hợp hòa giải, có bao giờ người ta hòa hợp hòa giải đâu, có đâu. Chị thấy những cái người thương binh, tôi không nhắc lại để chị đau lòng đâu, những người thương binh phía bên bên miền Nam này, chúng tôi cũng có đi đánh nhau, là cũng là vì chúng tôi ở trong miền Nam đi đánh nhau. Các chị, các anh, các người anh em của chị bên miền Bắc đi vào đánh nhau miền Nam, cũng phải là vì là muốn đánh nhau đâu, cũng phải đi. Chị đọc lịch sử, chị là nhà báo, chị biết bên nước Hoa Kỳ này sau cuộc nội chiến, hai bên anh em bốn bể một nhà, thanh bình, cho về, cho tiền về làm việc mà. Tại sao mình không làm được như vậy? Tại sao người ta không có cái tâm như là...
Cái lịch sử nội chiến của nước Mỹ sau đấy thì là bắt tay nhau, và bây giờ nước Mỹ họ cũng trở nên là nhờ cái là họ đã xóa bỏ quá khứ. Nhưng anh ơi, tôi có một cái suy nghĩ như này ạ. Đấy là mấy cái ông tướng tá thì người ta cũng lăn lộn quá nhiều ở trong chiến tranh ấy, cho nên người ta bức xúc và nặng nề. Chứ không phải là ai cũng nghĩ như thế. Đấy là tôi không hề biện minh giống đó. Đấy là như ông ấy là cũng nặng nề quá, mà trong cái quá khứ làm sao nó cứ phải đeo bám ông thế. Thực ra nếu như ông nặng nề như thế, ông đeo bám như thế thì trong cái tâm can của ông đâu có được thanh thản. Thanh thản là anh phải đẩy lùi đi để anh giữ cho anh một cái tâm an tịnh cơ. Cái tâm của anh nó không có rối bời lên, anh có hạnh phúc. Chứ thực ra tôi nghĩ rằng khi ông ấy căng thẳng lên như thế, ông chẳng có hạnh phúc gì, ông chẳng được an tịnh gì đâu, mà cũng chỉ là một số ít thôi, chứ không phải là tất cả mọi người như thế đâu. Thì tôi nghĩ rằng tôi cũng gặp rất là nhiều người, và tôi cũng gặp nhiều người lắm, tôi đã hỏi cả bạn bè của tôi, người ta cũng đều muốn là xóa bỏ đi, tức là gác lại quá khứ ạ. Gác lại
quá khứ. Vâng. Chúng ta hôm qua chị nói với tôi là anh Minh tới 45-50 phút, không biết chúng ta nói được, có nói có đủ chữ, đủ lời để nói không. Chúng ta vào phút chót rồi đấy chị, chúng ta còn có thể, tôi với chị còn nói một tiếng nữa cũng được, nhưng mà thôi, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào trong những chương trình kỳ tới, còn nhiều điều vui để nói chuyện lắm, trong tâm tình người Việt Nam lắm. Tôi dành cho chị một phút nữa, chị có muốn điều gì nói, điều gì một phút nữa để chị nói, chị có muốn nói thêm điều gì không?
Nếu mà nói thêm một điều gì đấy ạ, nếu nói thêm một điều gì đấy thì tôi nói rằng là tôi yêu tất cả mọi người, tôi yêu tất cả các nhà báo ở trên thế giới này, hay là những người cầm bút, và tôi muốn rằng là mọi người hãy viết theo trái tim mình, viết theo mệnh lệnh của trái tim mình. Tôi yêu tất cả mọi người, tôi yêu tất cả những người Việt Nam ở trong đất nước của tôi, và những người xa xứ, những người con xa xứ luôn hướng về Tổ quốc ạ. Đấy là lời nói của tôi như thế ạ.
Chị quan tâm đến giới trẻ tại thủ đô cũng như những giới trẻ nơi chùa ở Thanh Trì của chị đó. Chị đã đưa tôn giáo vào gia đình, chị đã đưa tình yêu vào cho giới trẻ, vào gia đình. Khác với những cái điều mà chị ngày xưa lúc chị còn là em bé quàng khăn đỏ học. Chị biết trước khi có luật pháp, gia đình chúng ta cũng đã có gia quy, luật của gia đình mà. Việc điều chỉnh phẩm hạnh không phải chỉ... để cho gia đình, để cho chùa làm, mà còn phải có một cái xã hội, còn phải có một cái tổ chức để làm được này. Phải điều chỉnh, phải răn đe bằng chính những quy luật, quy chế, pháp luật và phải có duy lý không duy tình. Ở Việt Nam mình có luật pháp hay không chị? Có. Nhưng mà tôi vừa mới nói với chị rồi, có luật pháp cho người cầm quyền và có luật cho 9 triệu người dân. Chị biết là ngay cả bọn cướp nó cũng có gia đình mà. Mà tôi nói ai là bọn cướp chị cũng biết vậy. Bọn cướp này và những gia đình của bọn cướp này nó đang làm phong hóa xã hội Việt Nam đó, thưa chị Khúc Nga. Thưa chị, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Có nhiều điều chúng ta rất là hay cần phải nói với bà Nguyên, tổng biên tập tờ thủ Tuổi Trẻ Thủ Đô. Chắc chắn là chúng tôi sẽ gặp chị trong chương trình khác để nói về vấn đề này. Cảm ơn chị nhiều lắm.
Và chị đã... Tôi nghĩ như này. Thứ bây giờ tôi giáo dục nhá, tôi cho các cháu nhá học về lòng biết ơn này. Thế rồi lòng nhẫn nhịn để đi ra đường mà va quẹt xe, đừng có mà đánh nhau, đừng có rút dao rút kiếm với nhau cả, mà hãy bắt tay nhau đi và cười và xin lỗi bạn. Thế tôi đi, bạn sai tôi đúng, đúng không ạ? Thế là cái mong muốn, và mong muốn là khi các em về nhà thì nó sẽ làm thay đổi những cái suy nghĩ ở trong gia đình. Ví dụ bố mẹ các em mà nó cũng đã, thí dụ vậy nhá, tôi dùng cái từ hơi lạm dụng tí là nó trộm cướp lưu manh chẳng hạn, thì chính các em ấy, con em của những cái người đó sẽ làm thay đổi cái nhận thức của những người trộm cướp lưu manh.
Chúng tôi cảm ơn chị nhiều lắm thưa chị.
Chúng ta
sẽ gặp nhau trong chương trình khác.
Xin chào anh ạ.
Chị nhiều, chị Khúc Nga nhiều lắm. Chúng tôi không quên cảm ơn quân Nam Phương, anh Lê Sương, đài truyền hình FPTN, đài Sài Gòn Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn vạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu, hệ thống YouTube của Hoàng Vinh. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt chị Khúc Nga. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Khúc Nga. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300. Chương trình này cũng được sự bảo trợ bởi công ty New York Life. Công ty New York Life đang tuyển dụng đại diện bán bảo hiểm và dịch vụ tài chính, không cần có kinh nghiệm bán bảo hiểm. New York Life cung cấp khóa huấn luyện toàn bộ, cơ hội quản lý và nhiều quyền lợi khác nhau cho ứng viên đủ tiêu chuẩn. Xin liên lạc anh Mai Bùi, người cộng tác thâm niên tại văn phòng Dallas Forward, điện thoại 817-729-1155, 817-729-1155, hoặc email bản tiểu sử cá nhân về địa chỉ mtbui@ft.newyorklife.com. New York Life là hãng có cơ hội làm việc bình đẳng. m/s/o/v/s/o.
Cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương.